Kinh 977, A Nan. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả A Nan một mình ở chỗ vắng suy nghĩ. Có ba thứ hương chỉ bay theo chiều gió, không thể bay ngược chiều gió. Những gì là ba? Đó là hương rễ cây, hương thân cây và hương của hoa. Có chăng loại hương nào bay theo chiều gió, cũng bay ngược gió, cũng bay vừa thuận gió ngược gió? Suy nghĩ như thế, buổi chiều hôm đó, sau khi từ thiền tỉnh giấc, A Nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ Phật và lui đứng một bên bạch Phật. Thế Tôn, con một mình ở chỗ vắng tự nghĩ thầm, có ba thứ hương chỉ bay theo chiều gió, không thể bay ngược chiều gió. Những gì là ba? Đó là hương rễ cây, hương thân cây và hương của hoa. Có chăng loại hương nào bay theo chiều gió, cũng bay ngược gió, cũng bay vừa thuận gió ngược gió? Phật bảo Tôn giả A Nan, đúng thế, đúng thế. Có ba thứ hương chỉ bay theo chiều gió, không thể bay ngược chiều gió. Những gì là ba? Đó là hương rễ cây, hương thân cây và hương của hoa. Này A Nan, cũng có hương bay theo chiều gió, bay ngược gió và cũng bay thuận gió ngược gió. Này A Nan, hương bay theo chiều gió, bay ngược gió và cũng bay theo thuận gió ngược gió. Đó là thiền nam tử hay người thiền nữ sống ở thành ấp Tụ Lạc, thành tựu pháp chân thật, suốt đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Người thiện nam, người thiện nữ như vậy đều được người thiện trong tám phương, cùng phương trên, phương dưới, thảy đều tán thán rằng: ở phương kia, làng kia, có người thiện nam, người thiện nữ trì giới thanh tịnh, thành tựu pháp chân thật, suốt đời không sát sanh, vân vân, cho đến không uống rượu. Này A Nan, đây gọi là thứ hương hoa bay theo chiều gió, bay ngược chiều gió và cũng bay thuận gió và ngược gió. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: chẳng phải hương rễ cành có thể bay ngược gió, chỉ có hương tình giới của thiện nam thiện nữ ngược thuận bay các phương, không đâu không nghe biết. Đà Ca La Chiên Đàn, Ưu Bát La Mạc Lợi so sánh các mùi hương, giới hương là hơn hết. Hương thơm như chiên đàn lan tỏa có giới hạn, chỉ có hương giới đức xông ngát tận cõi trời. Hương thơm của tịch giới, chánh thọ không phóng dật, chánh trí và giải thoát, ma đạo không thể vào. Đây là đạo an ổn, đạo này rất thanh tịnh, hướng thẳng diệu thiền định, bước dây trói của ma. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ rồi đi. Kinh 978, Oanh Phát. Tôi nghe như vậy, một thời Phật du hành trong nhân gian ở nước Ma Kiệt Đề cùng với 1.000 vị tỳ kheo. Xưa kia họ là những người xuất gia bệnh tóc, nay đều đắc quả A-la-hán, các lậu đã diệt tận, việc làm đã xong, xả bỏ các gánh nặng, chống được tự lợi, sạch các hữu kết, chánh trí thiện giải thoát. Phật cùng các tỳ kheo đi đến tại rừng Trường Lâm, tháp thiền kiến lập. Vua Bình Sa, nước Ma Kiệt Đề, nghe Thế Tôn du hành trong dân gian tại nước Ma Kiệt Đề, đang đến ở trong rừng Trường Lâm, tháp thiền kiến lập. Vua cùng với các tiểu vương quần thần và đoàn tùy tùng xe cộ 1.000-2.000 chiếc, ngựa 1.000-8.000, người đi bộ theo đồng vô số. Các bà la môn, gia chủ trong nước Ma Kiệt Đề đều đi theo. Vua rời khỏi thành Dương Xá, đi đến chỗ Thế Tôn, cung kính cúng dường. Tới đầu đường, vua xuống xe đi bộ. Lúc tiến vào đến cửa trong, vua dẹp bỏ năm thứ nghi trượng, dở mão, dẹp bỏ lọng, quạt, dao, gươm, cởi giày da. Vua đến trước Phật, sửa lại y phục tề chỉnh, trật vai áo bên phải, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng, tự xưng danh tánh và bạch Phật: Thế Tôn, con là Bình Sa, vua nước Ma Kiệt Đề. Phật nói với Bình Sa Dương: Đại Dương, ngài là Bình Sa, mời Đại Dương an tọa. Bình Sa Dương lại lễ sát chân Phật, từ tốn ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ Quốc Tỳ La Ca Diếp cũng đang ngồi tại đấy. Trong khi đó, các gia chủ Bà La Môn nghĩ rằng: có phải Đại Sa Môn này theo Quốc Tỳ La Ca Diếp tu phạm hành, hay là Quốc Tỳ La Ca Diếp theo Đại Sa Môn tu phạm hạnh? Thế Tôn biết được tâm niệm của các gia chủ, Ngài liền nói kệ hỏi: Quốc Tỳ La Ca Diếp, thấy lợi gì nơi đây? Bỏ sự phụng thờ xưa, thờ lửa và các việc, nay hãy nói nghĩa kia, vì sao bỏ thờ lửa? Quốc Tỳ La Ca Diếp nói kệ bạch Phật: Tiền tài thức ăn ngon, nữ sắc, quả ngũ dục, quán sát vị lai thọ, đấy đều là cáo bẩn, thế nên đều ném bỏ sự thờ lửa trước kia. Thế Tôn lại nói kệ hỏi: Ông chẳng đắm thế gian, năm dục tiền vị sắc, sao lại bỏ trời người? Ca Diếp tùy nghĩa nói. Ca Diếp lại nói kệ đáp Thế Tôn: Thấy đạo lìa hữu dư, lối vô dư tịch diệt, vô sở hữu bất trước, không đường khác đạo khác, thế nên đều ném bỏ lối tu thờ lửa trước. Hành đại tế các thứ, phụng thờ nước hoặc lửa, ngu si chìm trong đó, chỉ cầu đạo giải thoát, mù không mắt trí tuệ, hướng sanh già bệnh chết, chẳng thấy con đường chánh, trọn lìa nẻo sanh tử. Nay mới nhờ Thế Tôn được thấy đạo vô vi, lực mà Đại Long nói được qua bên bờ kia, Mâu Ni rồng cứu giúp, an quý vô lượng chúng, nay mới biết Cù Đàm bậc siêu xuất chân đế. Đức Phật lại nói kệ khen Ca Diếp: Lành thai này Ca Diếp, trước suy xét vi ác, kế phân biệt tìm cầu, mới đến nơi tốt đẹp. Này Ca Diếp, ông nên ăn quý tâm đồ chúng của ông. Khi ấy, Quốc Tỳ La Ca Diếp liền nhập chánh thọ, do sức thần túc hướng về phương đông, bay lên hư không, hiện ra bốn thứ thần biến, đi đứng nằm ngồi. Vào trong lửa tam muội, toàn thân rộng sáng, tỏa ra sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, pha lê, sắc hồng. Trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, trở lại thiêu đốt thân. Trên thân ra nước để rưới nước lên thân, hoặc trên thân ra lửa để đốt thân kia. Dưới thân tuôn nước để tưới ướt thân. Hiện bày các thứ thần thông biến hóa xong, Ca Diếp cúi đầu lễ Phật và bạch: Bạch Thế Tôn, Phật là thầy của con là đệ tử. Phật bảo Ca Diếp: Ta là thầy của ông là đệ tử, ông hãy ngồi xuống trở lại chỗ ngồi thích hợp. Tôn giả Quốc Tỳ La Ca Diếp ngồi lại chỗ cũ, các gia chủ Bà La Môn, xứ Ma Kiệt Đề đều nghĩ thầm: Quốc Tỳ La Ca Diếp đã quyết định theo Đại Sa Môn tu hành phạm hạnh. Phật nói kinh này xong, Bình Sa, vua xứ Ma Kiệt Đề, cùng các gia chủ Bà La Môn sau khi nghe những điều Phật dạy đều hoan hỷ tùy hỷ, làm lễ rồi cáo từ. Kinh 979 Đà Phiêu 1. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật trú tại thành Dương Xá, trong vườn trúc Ca Lan Đà, có Đà Phiêu Pa La Tử quê cũ ở thành Dương Xá, lo việc tăng chúng, phân chia thức ăn uống và các vật dụng, giường nằm chỗ ngồi, và xếp đặt phiên thứ sai thỉnh rất chu đáo. Lúc đó có tỳ kheo từ địa trải qua 3 lần nhận thức ăn thô dở, trong khi ăn lòng cảm thấy khó chịu cay đắng, nghĩ thầm: Quái lạ thai, khổ thai, tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử chắc cố tình đem thức ăn dở để là xúc não ta, khiến ta khi ăn cảm thấy cực khổ, ta phải làm sao gây bất lợi cho y mới được. Tỳ kheo từ địa có một cô em gái là tỳ kheo ni tên Bậc Đa La, đang ở trong chúng tỳ kheo ni nơi giường của vua thuộc thành Dương Xá. Tỳ kheo ni Mật Đa La đi đến chỗ tỳ kheo từ địa, cúi đầu lễ sát chân từ địa rồi đứng một bên. Tỳ kheo từ địa không nhìn đến cũng không mở lời. Tỳ kheo ni Mật Đa La nói với tỳ kheo từ địa: A Lê, vì sao không ngó ngàng và chẳng nói chuyện với tôi? Tỳ kheo từ địa nói: Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử nhiều lần đem thức ăn thô dở để làm xúc não tôi, khiến tôi khi ăn cảm thấy cực khổ, còn cô thì cứ bỏ mặc tôi. Tỳ kheo ni nói: Làm gì bây giờ? Tỳ kheo từ địa nói: Cô hãy đến Thế Tôn bạch như vậy. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử là kẻ phi pháp không ra gì, đã cùng con làm điều trái phạm tội Ba La Di. Tôi sẽ làm chứng và nói: Bạch Thế Tôn, đúng như lời em gái con đã nói. Tỳ kheo ni nói: A Lê, làm sao tôi lại đem tội Ba La Di để du bán cho tỳ kheo phạm hạnh? Tỳ kheo từ địa bảo: Nếu cô không làm như thế, Tôi và cô từ nay chấm dứt tình anh em. Cô đừng lui tới đây để trò chuyện, thăm hỏi nhau nữa. Tỳ kheo ni im lặng một hồi, suy nghĩ rồi nói: A Lê khiến tôi làm như thế, tôi sẽ dâng theo lời dạy. Tỳ kheo từ địa bảo: Cô hãy đợi, tôi đi đến Thế Tôn trước, cô sẽ đi theo sau. Tỳ kheo từ địa đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi lui đứng một bên. Tỳ kheo ni Mật Đa La đi theo sau, đảnh lễ Phật rồi lui ngồi một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có một việc không đẹp thay, thật phi lý thay. Đà Phiêu Ma La Tử đã làm điều phi phạm hạnh với con, phạm tội Ba La Di. Tỳ kheo từ địa lại bạch Phật: Như lời nói của em gái con, trước đây con đã biết. Bây giờ Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử đang ở giữa đại chúng. Thế Tôn nói với Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử: Ông có nghe lời nói này không? Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử bạch: Bạch Thế Tôn, con đã nghe. Phật bảo Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử: Hôm nay ngươi như thế nào? Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử bạch Phật: Như Thế Tôn đã biết, như thiện thệ đã biết. Phật bảo Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử: Ngươi nói như Thế Tôn đã biết, nay chẳng hợp thời. Bây giờ ngươi có nhớ thì nói nhớ, không nhớ thì nói không nhớ. Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử bạch Phật: Con không tự nhớ. Trong lúc đó Tôn giả La Hầu La đang đứng phía sau cầm quạt hầu Phật, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không đẹp thay, thật phi lý thay. Tỳ kheo ni này nói Tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử cùng với con làm điều phi phạm hạnh. Tỳ kheo từ địa lại nói: Bạch Thế Tôn đúng thế, trước đây con đã biết như em con đã nói. Phật bảo La Hầu La: Bây giờ ta hỏi La Hầu La, tùy ý ngươi đáp lời ta. Nếu Tỳ kheo ni Mật Đà La đến nói với ta rằng thật không đẹp thai, thật phi lý thai, La Hầu La cùng con làm điều phi phạm hạnh, phạm tội Ba La Di. Tỳ kheo từ địa lại bạch với ta: Thưa đúng như vậy, trước đây con đã biết như lời em gái con nói, ngươi sẽ làm thế nào? La Hầu La bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu con nhớ con sẽ nói nhớ, nếu không nhớ sẽ nói không nhớ. Phật bảo La Hầu La: Này người ngu si, ngươi còn nói được những lời này, huống chi Đà Phiêu Ma La Tử là Tỳ kheo thanh tịnh, cớ sao không được những lời nói như vậy? Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: Hãy tác pháp ức niệm đối với Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử, với Tỳ kheo ni Mật Đa La, hãy tác pháp từ ngôn diệt. Với Tỳ kheo từ địa, tăng thực hiện tích cực giáo giới can gián và khiển trách. Ngươi thấy gì, thấy ở đâu, do nhân duyên gì đến để thấy? Thế Tôn dạy như vậy xong, Ngài rời chỗ ngồi đứng lên vào phòng tòa thiền. Khi ấy các Tỳ kheo để cho Tỳ kheo Đà Phiêu tự ước niệm. Với Tỳ kheo ni Mật Đa La, cho pháp diệt chánh bằng từ nhận. Với Tỳ kheo từ địa, tăng tích cực giáo giới can gián và khiển trách. Ngươi thấy gì, thấy ở đâu, do nhân duyên gì đến để thấy? Trong khi can ngăn như thế, Tỳ kheo từ địa nói rằng: Đà Phiêu Ma La Tử không làm chuyện phi phạm hạnh, không phạm Ba La Di. Đà Phiêu Ma La Tử đã ba phen cho tôi thức ăn tệ đáng sợ, khiến tôi khi ăn cảm thấy cực khổ. Nay tôi đối với Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử mà có sự thiên vị, giận hờn, ngu si, sợ hãi nên cố ý nói như thế. Nhưng thật sự Đà Phiêu Ma La Tử là người thanh tịnh vô tội. Chiều hôm ấy, Thế Tôn từ thiền định dậy, đến trước đại chúng trải tòa, ngồi xuống. Các Tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con đã cho Tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử tự ước niệm. Với Tỳ kheo ni Mật Đa La cho pháp diệt tránh bằng tự giận. Với Tỳ kheo từ địa thì tích cực giáo giới can gián. Tỳ kheo ấy nói rằng Đà Phiêu Ma La Tử thanh tịnh vô tội. Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: Vì sao ngu si? Chỉ vì việc ăn uống mà cố ý giọng ngữ. Lúc ấy Thế Tôn liền nói kệ: Nếu hay xả một pháp, biết mà cố giọng ngữ, chẳng kể gì đời sau, điều ác nào chẳng làm. Thà ăn viên sắc nóng như lửa than cháy hừng, không gì phạm giới cấm, ăn của thí cho tăng. Phật nói kinh này xong, Các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 980 Đà Phiêu 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở trong vườn trúc Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Bấy giờ tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui đứng một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con xin vào bát niết bàn ngay trước Phật. Thế Tôn im lặng. Tôn giả ba lần bạch như vậy, Phật bảo Đà Phiêu Ma La Tử: các pháp hành hữu di đều như vậy cả. Khi ấy tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử liền ngay trước Phật nhập tam muội, bằng chánh thọ như vậy hướng về phương đông. Tôn giả bay lên hư không, hiện bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, nhập vào tam muội lửa, dưới thân phát ra lửa, cả thân rộng sáng, ánh sáng chiếu khắp các màu xanh, vàng, đỏ, trắng, pha lê, hồng. Dưới thân ra lửa trở lại thiêu thân, trên thân ra nước rưới ướt trên thân. Hoặc trên thân ra lửa thiêu đốt thân, dưới thân ra nước rưới ướt trên thân. Khắp cả mười phương hiện bày các sự biến hóa xong, tôn giả liền ở trong hư không. Trong thân phát ra lửa từ thiêu thân, vào vô dư niết bàn giới, tiêu tận, tịch diệt, khiến không còn sót một mấy bụi. Ví như trong hư không thắp cây đèn, dầu tim đều hết. Đà Phiêu Ma La Tử ở trong hư không đã nhập diệt, thân tâm đều bạc hết cũng như thế. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: ví như đốt hoàng sắc, lửa bừng sáng rực rỡ, sức nóng dần dần tắt, nào biết đi về đâu. Cũng thế, sự giải thoát, vượt bùng lầy phiền não đã cắt đứt các dòng, nào biết đi về đâu. Chống đắc dấu bất động, nhập vô dư niết bàn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 981 Tặc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú tại nước Ương Cù Đa La, du hành nhân gian. Khi đi qua trong rừng Đà Bà Xà Lê Ca, Ngài gặp những người chăn bò, người chăn dê, người nhặt củi, cỏ và các người làm việc khác. Họ trông thấy Thế Tôn đang đi trên đường, đều vội vàng bạch Phật: bạch Thế Tôn, chớ đi theo con đường này, phía trước có tên cướp Ương Cù Lị Ma La, chuyên môn khủng bố người. Đức Phật nói với các người này: ta không sợ. Nói xong, Ngài cứ theo đường mà đi. Họ nói ba lần, Đức Phật vẫn cứ đi. Từ xa, Phật trông thấy Ương Cù Lị Ma La, tay cầm dao chạy thẳng đến. Thế Tôn dùng thần lực hiện thân đi từ từ, khiến cho Ương Cù Lị Ma La chạy như bay cũng không kịp. Chạy theo đến mệt đuối, Ương Cù Lị Ma La từ xa nói với Thế Tôn: đứng lại chớ đi. Thế Tôn vừa đi vừa đáp: ta luôn dừng, người không tự dừng đó thôi. Lúc ấy Ương Cù Lị Ma La nói kệ: Sa Môn vẫn rảo nhanh lại nói ta luôn dừng, nay tôi mệt dừng nghỉ, sao nói ngươi chẳng dừng? Thế Tôn lại nói kệ đáp: Ương Cù Lị Ma La, ta nói ta thường dừng với tất cả chúng sanh, đã dừng mọi đao trượng. Ngươi cũng bố chúng sanh nghiệp ác không chịu dừng, với tất cả côn trùng ta dứt dùng đao gậy. Với côn trùng bé nhỏ, ông bức bách đe dọa, cố tạo nghiệp hung ác, trọn chẳng lúc nào thôi. Ta đối mọi sinh vật, dừng thôi mọi đao gậy. Ông đối với các thần, luôn làm khổ bức bách, tạo tác ác nghiệp đen, đến nay không dừng nghỉ. Ta dừng nơi chính mình, hoàn toàn không buông lung. Ông chẳng thấy bốn đế, nên chẳng dừng buông lung. Ương Cù Lị Ma La nói kệ bạch Phật: lâu mới gặp Mâu Ni, nên theo đường chạy đuổi, nay nghe lời vi diệu, sẽ bỏ điều ác xưa. Nói ra như thế rồi, liền buông bỏ đao gậy, dập đầu dưới chân Phật, xin cho con xuất gia. Phật đầy lòng từ bi, đại tiên tràn thương xót, gọi tỳ kheo Thiền Lai xuất gia thọ cụ túc. Ương Cù Lị Ma La sau khi xuất gia, thường một mình ở chỗ vắng, chuyên tâm tư duy lý do khiến thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa, chánh tính xuất gia, học đạo, sống không nhà, tinh tấn tu phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, từ biết tác chứng, sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Lúc ấy, Ưng Cù Lì Ma La đắc quả A-la-hán, giác ngộ, giải thoát, hỷ lạc. Tôn giả liền nói kệ: vốn mang tên bất hại mà lại sát hại nhiều, nay được tên kiến đế, xa lìa sự sát hại. Thân không giết không hại, miệng ý cũng như thế. Nên biết chân bất sát, chẳng bức bách chúng sanh. Rửa sạch tay giấy máu, gọi Ương Cụ Ma La, trôi nổi giữa dòng sâu, tam quy làm dừng bạc. Đã quy y tam bảo, xuất gia được cụ túc, thành tựu được tam minh, làm xong điều Phật dạy. Trị bò dùng gậy đánh, luyện voi dùng móc sắt, bậc huấn luyện trời người chẳng dùng đến dao gậy. Dao bén nhờ đá mài, tên thẳng nhờ lửa ấm, chặt gậy nhờ búa rìu, tự chế nhờ trí tuệ. Người trước kia buông lung, sau đó tự kiềm chế, người ấy chiếu thế gian như mây tan trăng hiện. Người trước kia buông lung, sao biết tự chế ngự, nơi dòng đời ân ái chánh niệm mà vượt ra. Người tuổi trẻ xuất gia siêng tu lời Phật dạy, sẽ soi sáng thế gian như mây tan trăng hiện. Người tuổi trẻ xuất gia siêng tu lời Phật dạy, nơi dòng đời ân ái bằng chánh niệm vượt qua. Ai sống bằng nghiệp ác, nhờ thiện nay trừ diệt, người ấy chói thế gian như mây tan trăng hiện. Người trước gây nghiệp dữ, nhờ thiện nay trừ diệt, trong dòng đời ái ân chánh niệm mà siêu xuất. Tôi đã làm nghiệp ác, chắc hướng đến đường dữ, đã nhận lấy báo ác, nợ trước dây đã trả. Những ai thù ghét tôi, mong nghe chánh pháp này, được pháp nhãn thanh tịnh. Với tôi tu hành nhẫn, chẳng còn khởi tranh cãi. Nhờ ân lực của Phật, kẻ quán tôi hành nhẫn, cũng thường khen ngợi nhẫn. Tùy thời được nghe pháp, nghe rồi tu hành theo. Phật nói kinh này xong, Ưng Cù Lì Ma La nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.